Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 27 tháng 10, trước hết chúng tôi xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Mauricio Attale, Giám đốc Trung tâm Lạy Cha Chúng Con, 21 năm sau ngày cha Pino Puglisi bị ám sát. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức và nhà khoa học trứ danh người Pháp Alexis Carrel. Bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 26 tháng 10, hơn 60.000 tín hữu đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phaero. Trong số các tín hữu hiện diện, đặc biệt có 8.000 thành viên phong trào Sunstat từ 50 quốc gia về Roma hành hương nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào. Trước khi dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, họ đã tham dự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương tại đền thờ Thánh Phaero do Đức Hồng y Erasuris chủ sự cùng với hơn 200 linh mục. Đức Hồng y nguyên là bề trên tổng quyền của tu hội Sonstadt, rồi làm tổng giám mục tổng thư ký bộ tu sĩ, sau đó làm tổng giám mục Santiago de Chile. Lúc 12 giờ, Đức Thánh Cha xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ giáo hoàng ở Dinh Tông Tòa để bắt đầu buổi đọc kinh. Trong bài huấn dụ ngắn, Ngài đã giải thích bài tin mừng Chúa Nhật về sự cao trọng nhất của giới răn mến Chúa yêu người. Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng toàn thể lề luật Chúa tóm gọn trong tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Thánh sử Matthew kể lại rằng một vài người biệt phái thỏa thuận với nhau để thử thách Chúa Giêsu. Một người trong họ là một tín sĩ luật hỏi Chúa rằng: "Thưa thầy, trong luật đâu là giới răn trọng nhất?" Chúa Giêsu trích dẫn sách Đệ Nhị Luật và đáp: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và tâm trí của ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất." Và lẽ ra Ngài có thể dừng lại ở đấy. Trái lại, Chúa Giêsu nói thêm điều mà vị tiến sĩ luật không hỏi. Thực vậy, Chúa nói, giới răn thứ hai giống như giới răn thứ nhất, ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Cả giới răn thứ hai này, Chúa Giêsu không sáng chế ra, nhưng Ngài lấy lại từ sách Lê-vi. Sự mới mẻ của Ngài hệ tại đặt hai giới răn này chung với nhau, mến Chúa và yêu người. Qua đó Ngài tỏ lộ rằng hai giới răn ấy không thể tách biệt, nhưng bổ túc cho nhau. Đó là hai mặt của cùng một mề đai. Đức Giáo Hoàng Biển Đức đã để lại cho chúng ta một bình giải rất hay về vấn đề này trong thông điệp đầu tiên của Ngài, Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình thương. Thực vậy, dấu chỉ hữu hình mà Kitô hữu có thể chứng tỏ để làm chứng cho thế giới về tình thương của Thiên Chúa chính là tình yêu đối với anh em mình. Giới răn mến Chúa yêu người là giới răn đầu tiên, không phải vì đứng đầu danh sách các giới răn. Chúa Giêsu không đặt nó lên hàng đầu nhưng ở trung tâm, vì đó là trọng tâm, từ đó tất cả phải khởi hành và tất cả phải trở về và tham chiếu. Ngay trong Cựu Ước, đòi hỏi nên thánh theo hình ảnh Thiên Chúa là đấng thánh cũng bao gồm nghĩa vụ săn sóc những người yếu thế nhất, như ngoại kiều, cô nhi và quá phụ. Chúa Giêsu kiện toàn luật giao ước ấy. Chính Ngài liên kết nơi mình, trong thân mình Ngài, thần tính và nhân tính trong một mầu nhiệm tình yêu duy nhất. Từ nay trở đi, dưới ánh sáng lời Chúa, tình yêu là mực thước đức tin và đức tin là linh hồn của tình yêu. Chúng ta không còn có thể tách biệt đời sống tôn giáo ra khỏi việc phục vụ anh em, những người anh em cụ thể mà chúng ta gặp. Chúng ta không còn có thể tách biệt kinh nguyện, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong các bí tích ra khỏi sự lắng nghe tha nhân, gần gũi cuộc sống của họ, nhất là những vết thương của họ. Giữa rừng rậm các giới luật và quy tắc, theo chủ trương vụ luật xưa kia và ngày nay, Chúa Giêsu mở ra một lỗ hổng giúp nhận ra hai khuôn mặt Chúa Cha và khuôn mặt người anh em. Ngài không giao cho chúng ta hai công thức hay là hai giới răn, nhưng hai khuôn mặt. Đúng hơn, chỉ có một khuôn mặt duy nhất, đó là khuôn mặt của Thiên Chúa, phản ánh trong bao nhiêu khuôn mặt. Và trong khuôn mặt của mỗi người anh em, đặc biệt là khuôn mặt bé nhỏ, yếu ớt và vô phương thế tự vệ nhất, có chính hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện. Như thế, Chúa Giêsu trao tặng mỗi người tiêu chuẩn căn bản để họ xếp đặt đời sống của mình, nhưng nhất là Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài, giúp chúng ta yêu mến Chúa và yêu người như Ngài, với con tim tự do và quảng đại. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria mẹ chúng ta hãy cởi mở đón nhận hồng ân ấy để tiến bước trong luật yêu thương. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Vite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Uci angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, thứ Bảy hôm qua tại thành phố São Paulo, Brazil, có lễ phong chân phước cho mẹ Assunta Marchetti, sinh tại Italia, đồng sáng lập dòng các nữ tu thuật sai Thánh Carlo Borromeo, quen gọi là các sơ Scalabrine. Mẹ là một người nữ tu gương mẫu trong việc phục vụ các trẻ mồ côi của những người Ý di dân. Mẹ đã nhận thấy Chúa Giêsu hiện diện nơi người nghèo, các trẻ mồ côi, nơi các bệnh nhân, người di dân. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì người phụ nữ này, mẫu gương về việc truyền giáo không biết mệt mỏi và can đảm tận tụy phục vụ bác ái. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tín hữu hành hương đến từ Italia và các nước khác, bắt đầu từ những người sùng kính Đức Mẹ biển cả Bova Marina. Ngài đặc biệt chào thăm cộng đoàn người Peru ở Roma, hiện diện nơi đây với ảnh Đức Mẹ làm phép lạ. Đức Thánh Cha nói, tôi cảm ơn tất cả và chào thăm với tình thân ái, xin anh chị em vui lòng cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em Chúa Nhật tốt đẹp và chúc anh chị em bữa trưa ngon lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Quyệt kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn ông Maurizio Attale, Giám đốc Trung tâm Lạy Cha Chúng Con, 21 năm sau ngày cha Pino Puglisi bị ám sát.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 21 năm, lúc 22 giờ 45 phút tối ngày 15 tháng 9 năm 1993, Linh mục Pino Puglisi đã bị các tổ chức tội phạm mafia ám sát ngay trước cửa nhà xứ tại quảng trường Anita Garibaldi, mạn đông tỉnh Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia. Cha vừa xuống khỏi xe thì có người gọi tên cha. Khi ngài quay lại xem ai gọi thì có một tay anh chị khác lẻn đến sau lưng và bắn vào gáy cha nhiều phát đạn. Cha đã bị các tổ chức tội phạm mafia Palermo thủ tiêu vì các hoạt động mục vụ của cha khiến cho trẻ em và người trẻ thoát khỏi vòng kiềm tỏa của họ, không trở thành nạn nhân của ma túy và bạo lực. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật thứ 56 của cha. Đám táng cha Puglisi đã diễn ra ngày 17 tháng 9 trước sự đau buồn và thương tiếc của mọi người, nhất là của các người trẻ đã nhờ cha mà nên thân nên người. Cha Pino Puglisi sinh ngày 15 tháng 9 năm 1937 tại khu phố ngoại ô Brancaccio, tỉnh Palermo, trong một gia đình khiêm tốn, thân phụ là thợ đóng giày, thân mẫu là thợ may. Năm 16 tuổi, Pino gia nhập chủng viện Palermo và thụ phong linh mục năm 1960. Sau khi làm cha phó một thời gian, cha được chỉ định làm tuyên úy cô nhi viện Roosevelt và cha phó giáo xứ Đức Maria Rất Thánh hồn xác lên trời. Chính trong thời gian này, chín mùi trong cha ước muốn hoạt động cho giới trẻ. Năm 1970, cha được chỉ định làm cha sở giáo xứ Gotrano. Các hoạt động truyền giáo của cha tại đây khiến cho hai gia đình tội phạm trong vùng hòa giải với nhau. Từ năm 1978 tới 1990, cha giữ nhiều chức vụ khác nhau như quyền giám đốc tiểu chủng viện Palermo, giám đốc trung tâm ơn gọi miền và thành viên ban cố vấn quốc gia, giáo sư môn toán và tôn giáo tại nhiều trường trung học, cũng như linh hoạt viên phong trào công giáo tiến hành và liên đoàn sinh viên công giáo Italia. Năm 1990, cha được chỉ định làm cha sở giáo xứ Thánh Gaetano trong khu phố Brancaccio, là nơi có nạn tội phạm mafia tung hoành, do anh em nhà Graviano chỉ huy, liên minh với lãnh tụ Leo Luca Bagarella. Chính tại đây, cha Pino bắt đầu cuộc chiến chống lại nạn tội phạm. Năm 1991, ngài thành lập trung tâm Lạy Cha Chúng Con và khánh thành trung tâm vào tháng Giêng năm 1993. Cha tổ chức các sinh hoạt và trò chơi lôi kéo trẻ em và người trẻ bụi đời, thường coi các tay anh chị tội phạm là thần tượng của chúng vì thấy họ được kính nể, rồi sau đó sa vào vòng nghiện ngập ma túy và phải lệ thuộc các tổ chức tội phạm để sống còn. Trái lại, cha Pino giúp chúng hiểu rằng người ta có thể được tôn trọng và khâm phục, mà không cần phải là những kẻ bạo lực, cướp của giết người, buôn bán ma túy và sống ngoài vòng pháp luật.
Trong các bài giảng, cha Pino cũng thường hướng tới các tổ chức mafia, có khi ngài nói với họ ngay từ thềm nhà thờ, kêu mời họ trở về với cuộc sống ngay lành. Sự kiện cha thành công lôi kéo giới trẻ thoát khỏi tay các tổ chức tội phạm khiến cho các lãnh tụ mafia thù ghét ngài và quyết định thủ tiêu ngài. Ngày 19 tháng 6 năm 1997, Salvatore Grigoli bị cảnh sát bắt tại Palermo vì tội giết nhiều người, trong đó có cha Pino Puglisi. Ít lâu sau khi bị bắt, Grigoli đồng ý cộng tác với cảnh sát và khai là đã giết 46 người, trong đó có cha Pino. Chính anh ta đã bắn vào gáy cha Pino và còn nhớ thái độ và câu nói sau cùng của cha. Cha mỉm cười nói, tôi chờ đợi sự kiện này. Hai lãnh tụ tổ chức mafia ra lệnh giết cha là Filippo và Giuseppe Graviano bị bắt năm 1994 và năm 1999 bị kết án tù chung thân với toàn băng đảng đã hiện diện trong vụ ám sát cha Pino. Ngày 15 tháng 9 năm 1999, Đức Hồng Y Salvatore de Giorgi Tổng giám mục Palermo đã chính thức mở án phong trong phước cho cha Pino Puglisi. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh cha Pino tử đạo vì thù ghét đức tin. Ngày 25 tháng 5 năm 2013, Đức Hồng Y Paolo Romeo, Tổng giám mục Palermo, đã chủ sự thánh lễ phong trong phước cho cha Pino Puglisi. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Maurizio Artale, Giám đốc Trung tâm Lạy Cha Chúng Con, do chính chân phước Pino Puglisi thành lập, về các khoa trái của trung tâm. Thưa ông Artale, 21 năm đã qua kể từ khi cha Pino Puglisi bị ám sát, Trung tâm Lạy Cha Chúng Con đã sinh hoa trái ra sao?
Trung tâm vẫn tiếp tục sinh hoa trái và chúng tôi gặt hái rất nhiều hoa trái. Việc phong chân phước cho cha Pino đã thừa nhận Ngài như là người đã biết bước theo chân Chúa Kitô. Cha Puglisi đã làm rất nhiều việc, cha đã gieo vãi biết bao nhiêu hạt giống, rất tiếc là Ngài đã không trông thấy chúng lớn lên, nhưng từ trên trời Ngài đã trông thấy chúng nở hoa sinh trái, và thấy rằng chúng tôi đang chia sẻ các hoa trái này cho dân chúng mà Ngài đã rất yêu thương.
Dấu chỉ dễ trông thấy nhất là Trung tâm Lạy Cha Chúng Con tiếp tục thăng tiến các sinh hoạt, các biểu lộ và các sáng kiến. Ngày nay trung tâm này có nghĩa gì, thưa ông?
Trung tâm đã là giấc mơ của cha Pino, là dụng cụ mà Ngài đã nghĩ tới, đã cưu mang để ở gần dân nghèo, cần có chỗ sinh hoạt. Trong 21 năm, trung tâm đã thành công thực hiện được giấc mộng của cha Pino, là gần gũi người già, gần gũi các trẻ em, các bà mẹ, nạn nhân của các lạm dụng và ngược đãi, các tù nhân, tất cả các giai tầng yếu đuối trong xã hội. Ngày nay trung tâm cống hiến biết bao nhiêu việc phục vụ, không phải chỉ ở Palermo, nhưng cũng sinh hoạt tại các tỉnh khác như Agrigento, Trapani và Marsala, với các trung tâm phát thực phẩm cho người di cư, cho các cựu tù nhân, cho các tù nhân được phép tại ngoại. Hạt giống mà cha Pino đã gieo, ý tưởng về trung tâm tiếp đón lạy cha chúng con đã bùng nổ trong sự hoàn toàn của nó. Chắc chắn là sẽ cần phải có nhiều người thiện chí tiếp tục công trình, bởi vì hiện nay đã có các việc phục vụ được bắt đầu, có các cơ cấu, nhưng chúng tôi luôn cần có biết bao người thiện nguyện hơn để tiếp tục công việc của cha Pino.
Trong các ngày này đã có các sáng kiến khác nhau để tưởng niệm cái chết của cha Pino Puglisi. Trong đó, sáng ngày 15 tháng 9 đã có lễ nghi trồng một cây kỷ niệm, có phải thế không?
Vâng, đó đã là lễ nghi trồng một cây trong vườn tưởng niệm, nơi có các cây khác tưởng niệm các ông Falcone, Borsellino và biết bao nhiêu nạn nhân khác của các tổ chức tội phạm mafia. Cha Pino Puglisi là một dấu chỉ, chắc chắn là đối với giáo hội toàn thế giới, nhưng cũng là một dấu chỉ đối với những ai tiếp tục cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm mafia nữa.
Nhà của cha Pino hiện nay đã biến thành một viện bảo tàng, có đúng thế không, thưa ông?
Khi đến quảng trường Anita Garibaldi, người ta trông thấy một bức tượng của cha Pino với một vòng tròn ghi dấu chính xác nơi cha đã ngã gục, rồi ngôi nhà của cha. Chúng tôi đã không muốn làm một viện bảo tàng theo kiểu truyền thống. Nó là một ngôi nhà với tất cả các chiều mến, các vật dụng, sách vở, quần áo và đồ lễ của cha, trong đó dân chúng tới cầu nguyện trong thinh lặng. Ngoài cảm xúc lớn mà gia đình cha đã cho chúng tôi, khi cho chúng tôi khả thể trưng bày trong ngôi nhà đó các vật dụng thân thiết còn lại của cha Puglisi, các bàn ghế, giường, tủ và các vật dụng của cha. Nỗi xúc động lớn nhất của chúng tôi là thấy lại biết bao nhiêu bạn bè của cha Puglisi trên cái đi văng, trên cái ghế bành hơi sút bản lề, nơi họ đã ngồi hàng giờ để tâm sự với cha Pino và Ngài lắng nghe họ nói. Ngày nay, chúng tôi muốn dành để nơi này cho tất cả mọi người.
Một năm sau ngày cha Pino Puglisi được phong chân phước, lần kỷ niệm thứ 21 ngày cha bị ám sát đã được sống như thế nào, thưa ông?
Nó đã được sống với niềm vui lớn như mọi năm, bởi vì chúng tôi gặt hái các kết quả mà cha Pino đã ban cho, nhưng cũng với nỗi đau đớn rất lớn, bởi vì những ai đã biết Ngài đều cảm thấy một sự trống rỗng. Tuy nhiên, ai đã không biết Ngài có thể tiếp tục nói chuyện với Ngài. Chúng tôi làm cho Ngài được biết đến qua công trình của Ngài. Chúng tôi đã thực hiện vài sinh hoạt bên trong các nhà tù bằng cách tặng cho các tù nhân những lúc thanh thản. Chúng tôi đã muốn làm các điều này chính tại nơi đâu có khổ đau, tại nơi đâu có sự giam cầm những người phải sống xa xã hội dân sự. Cha Puliji đã muốn gần gũi những người này, và đó là điều chúng tôi sẽ tiếp tục làm.
Thưa ông Artele, ông có thể nói lại cho chúng tôi biết một trong các câu mà cha Pino hay lặp đi lặp lại nhất không?
Có, cha thường nói, nếu mỗi người làm điều gì đó, nếu chúng ta làm thành cộng đoàn, nếu chúng ta hiệp thông, thì chúng ta có thể thực hiện được các việc này. Trung tâm lạy cha chúng con đã chứng minh cho thấy trong suốt 21 năm qua đã huy động được các người thiện chí, các cơ cấu, các quyền bính chính trị, cũng như lĩnh vực thứ ba, và đã làm được rất nhiều việc. Tuy nhiên, nhiều khi câu này được trích lại nhưng không được thực hành. Nếu các cơ cấu và giới chức chính trị thực sự bắt đầu làm, mỗi người phần của mình, theo các lĩnh vực chuyên môn của mình, thì khi đó tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thực sự thay đổi, không phải chỉ khu vực Brancaccio này mà thôi đâu.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Mauricio Artale, giám đốc trung tâm lạy cha chúng con 21 năm sau ngày cha Pino Puglisi bị ám sát. Sau đây, Nguyễn Huy Mai và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt nổi bật trong tuần qua tại thủ đô giáo hội là công nghị hồng y do Đức Thánh Cha triệu tập và chủ tọa hôm thứ Hai, 20 tháng 10 vừa qua, với sự tham dự của gần 90 hồng y và các vị lãnh đạo tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh. Chủ đề chính của công nghị là tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nói với các hồng y rằng, chúng ta có cùng ước muốn hòa bình và ổn định tại Trung Đông và ý chí cổ võ giải pháp cho các cuộc xung đột bằng cách đối thoại, hòa giải và dấn thân chính trị. Đồng thời, chúng ta muốn gia tăng sự trợ giúp có thể cho các cộng đồng Kitô để hỗ trợ họ ở lại vùng miền ấy. Như tôi đã có dịp lặp lại nhiều lần, chúng ta không thể có thái độ cam chịu khi nghĩ đến miền Trung Đông không còn Kitô hữu nữa. Những người từ 2000 năm nay đã tuyên xưng danh Chúa Giêsu tại đó. Những biến cố gần đây, nhất là tại Iraq và Syria, gây lo âu rất nhiều. Chúng ta chứng kiến một hiện tượng khủng bố có chiều kích không thể tưởng tượng được trước đây. Bao nhiêu anh chị em chúng ta bị bắt hại và đã phải rời bỏ gia cư, cả trong tình thế tàn bạo. Dường như người ta đánh mất ý thức về giá trị sự sống con người. Con người dường như không đáng kể gì nữa, và người ta có thể hy sinh con người cho những lợi lộc khác. Rất tiếc là tất cả những điều đó xảy ra trong sự dửng dưng của bao nhiêu người. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tình trạng bất công này không những đòi lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng còn cần phải có câu trả lời thích hợp từ phía cộng đồng quốc tế. Tôi chắc chắn rằng với sự phù hợp của Chúa, từ cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ có những suy tư giá trị và những đề nghị để có thể giúp anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ và đáp ứng cả thảm trạng suy giảm sự hiện diện của Kitô giáo tại miền đất nơi Kitô giáo được khai sinh và phổ biến.
Tiếp lời Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tường trình trước công nghị về khóa họp mới đây tại Vatican từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10 vừa qua của các vị sứ thần tòa thánh ở Trung Đông, các đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva và New York, cùng với các vị lãnh đạo tại tòa thánh, về sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trước tiên, các vị bàn về tình trạng không thể chấp nhận được tại Trung Đông do cái gọi là nhà nước Hồi giáo, một thực tại chà đạp công pháp và dùng những phương pháp khủng bố để mưu toan mở rộng quyền bính, giết người hàng loạt, chém đầu những kẻ nghĩ khác họ, bắn phụ nữ ở chợ, xung các trẻ em vào các cuộc chiến đấu, tàn phá các nơi thờ phượng. Tình trạng đó khiến hàng trăm ngàn người phải bỏ gia cư đi lánh nạn nơi khác, trong những điều kiện bấp bênh, chịu bao nhiêu đau khổ về thể lý và tinh thần. Khi lên án rõ ràng những vi phạm đó, không những đối với công pháp quốc tế về nhân đạo, nhưng cả về các nhân quyền sơ đẳng nhất, người ta cũng tái khẳng định quyền của người tị nạn được trở về đất nước của mình và sống trong phẩm giá, trong an ninh. Đó là quyền phải được cộng đồng quốc tế và các quốc gia hỗ trợ và bảo đảm. Điều có liên hệ ở đây là những nguyên tắc căn bản như giá trị sinh mạng và phẩm giá con người, tự do tôn giáo, sự sống chung hòa bình và hòa giải giữa các cá nhân và giữa các dân tộc. Đức Hồng Y Parolin cũng nhấn mạnh rằng các cuộc xung đột ở Trung Đông là một trong những đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự ổn định quốc tế. Hòa bình ở Trung Đông không thể tìm kiếm bằng những chọn lựa đơn phương áp đặt bằng vũ lực.
Đức Hồng Y nhắc đến lời Đức Thánh Cha lên án nạn buôn bán võ khí là một trong những nguyên nhân tạo nên nhiều nạn nhân ở Trung Đông, và cộng đồng quốc tế không thể nhắm mắt làm ngơ trước vấn đề này. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh nói đến nạn xuất cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông, vai trò của giáo hội và của cộng đồng quốc tế. Ngài kêu gọi đi tới và giải quyết tận căn những nguyên nhân gây ra các vấn đề hiện nay và cổ võ con đường đối thoại và thương thuyết, vì con đường bạo lực chỉ đưa tới tàn phá. Đồng thời, Đức Hồng Y xác quyết rằng việc bảo vệ các tín hữu Kitô và tất cả các nhóm tôn giáo và chủng tộc thiểu số cần phải đặt trong bối cảnh bảo vệ con người và tôn trọng nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Đề cập đến thảm trạng của bao nhiêu người tị nạn, như một nửa dân số Syria đang cần được cứu trợ về nhân đạo, Đức Hồng Y Parolin nói, giáo hội khuyến khích cộng đồng quốc tế quảng đại đáp ứng thảm trạng này, và về phần mình, giáo hội cũng đóng góp, đặc biệt qua các Caritas địa phương và các cơ quan cứu trợ công giáo, giúp đỡ các nạn nhân, không những các tín hữu Kitô, nhưng tất cả những người đang chịu đau khổ. Trong công nghị, Đức Thánh Cha đã ấn định ngày phong hiển thánh cho chân phước linh mục Joseph Vaz là ngày 14 tháng 1 tới đây, trong chuyến viếng thăm của Ngài tại Sri Lanka từ ngày 13 đến 15 tháng 1 năm 2015. Thánh nhân từ Ấn Độ đến truyền giáo tại Sri Lanka trong thời kỳ người Hòa Lan bắt hại các tín hữu Kitô tại đảo này.
Trong công nghị đã có gần 30 hồng y và thượng phụ lên tiếng. Các vị lãnh đạo giáo hội ở Trung Đông đặc biệt cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã nhiều lần quan tâm đến tình trạng các tín hữu Kitô tại miền này và động viên dư luận thế giới trước thảm trạng nhà nước Hồi giáo với các chính sách tàn bạo và dã man đã và đang gây ra cho dân chúng, nhất là các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo, sắc tộc thiểu số tại Trung Đông. Các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô ở Trung Đông nhấn mạnh đến một điều thiết yếu là làm sao giúp các tín hữu Kitô ở lại vùng này để Trung Đông tránh được thảm họa không còn Kitô hữu nữa. Để được như vậy, cần giúp tái lập hòa bình, an ninh, tạo điều kiện sinh sống xứng đáng với con người và được bảo đảm tự do tôn giáo. Các vị tham dự cũng bàn về những hình thức liên đới mà các giáo hội Kitô, các hội đồng giám mục, các cộng đồng Kitô có thể thực hiện để trợ giúp cụ thể cho các tín hữu Kitô tại thánh địa, chẳng hạn tổ chức các cuộc hành hương. Ngoài ra cũng cần có những cử chỉ cụ thể, ví dụ Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu đã quyết định nhóm khóa họp năm tới tại Jerusalem. Trong công nghị, nhiều hồng y và thượng phụ đã nói về sự dấn thân đối thoại, đặc biệt là giữa Kitô giáo và Hồi giáo, đồng thời lên án mọi hình thức cực đoan và cuồng tín, nạn khủng bố. Cần tránh nói về chiến tranh giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Các tín hữu Kitô vẫn cố gắng kiến tạo những quan hệ tích cực với phía Hồi giáo. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết phần đầu của công nghị hồng y có tính cách phụng vụ. Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo quyết định chân phước linh mục Joseph Watts, tông đồ của Sri Lanka, sẽ được tôn phong hiển thánh ngày 14 tháng Giêng năm tới. Còn ngày phong hiển thánh cho nữ chân phước Maria Cristina, Đức Mẹ Vô Nhiễm, người Ý, sáng lập dòng đền tạ Chúa Giêsu Thánh Thể, sẽ được thông báo sau.
Cùng ngày 20 tháng 10, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã lên tiếng mời gọi các tín hữu Ấn Giáo cộng tác để thăng tiến nền văn hóa, bao gồm và chống lại nền văn hóa loại trừ. Trên đây là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn để chúc mừng các tín hữu Ấn Giáo trên thế giới nhân lễ Deepavali, là lễ ánh sáng siêu Việt, được cử hành vào ngày 23 tháng 10 vừa qua. Sứ điệp có đoạn viết: đứng trước tình trạng gia tăng kỳ thị, bạo lực và loại trừ ở các nơi trên thế giới, việc nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm có thể được coi như một trong những khát vọng chân thành nhất của dân chúng ở mọi nơi. Sứ điệp của Tòa Thánh nhìn nhận có những điều tích cực do sự hoàn cầu hóa mang lại cho thế giới, mở ra những biên cương mới, cung cấp những cơ hội phát triển, cơ may giáo dục và săn sóc sức khỏe tốt đẹp hơn. Nhưng sự hoàn cầu hóa hiện nay chưa đạt được đối tượng chủ yếu là hội nhập dân chúng địa phương vào cộng đồng hoàn cầu. Đúng hơn, hoàn cầu hóa đã góp một phần lớn làm cho nhiều dân tộc đánh mất căn tính xã hội văn hóa, kinh tế và chính trị của mình. Những công hiệu tiêu cực của sự hoàn cầu hóa cũng ảnh hưởng tới các cộng đồng tôn giáo trên thế giới, vì các tôn giáo có liên hệ mật thiết với các nền văn hóa xung quanh. Hoàn cầu hóa góp phần làm phân hóa xã hội, gia tăng trào lưu duy tương đối, tôn giáo hỗn hợp và tư nhân hóa tôn giáo. Trào lưu tôn giáo cực đoan cũng như những xung đột về chủng tộc, bộ tộc và phe phái ở các nơi trên thế giới ngày nay phần lớn là những biểu hiện sự bất mãn, bất an và bấp bênh nơi dân chúng, nhất là những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, không được hưởng những thiện ích của sự hoàn cầu hóa. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn kết luận rằng, vì thế, việc nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm trở thành một lời kêu gọi chung và là một trách nhiệm chung mà chúng ta cần cấp thiết lãnh nhận. Đó là một dự phóng bao gồm những người quan tâm đến sức khỏe và sự sống còn của gia đình nhân loại trên trái đất này và cần được thi hành, mặc dù có những thế lực kéo dài nền văn hóa loại trừ.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại phép lạ Đức Mẹ Lộ Đức và nhà khoa học trứ danh người Pháp Alexis Carrel.
Lạy Đức Mẹ nhân hiền, đấng hằng cứu giúp những ai khốn cùng khiêm tốn kêu cầu mẹ, xin mẹ hãy gìn giữ con. Con tin nơi mẹ. Mẹ đã dùng một phép lạ cá thể để trả lời cho nghi ngờ của con. Con chưa biết nhận ra phép lạ và còn tiếp tục hồ nghi, nhưng ước muốn lớn lao nhất và khát vọng thâm sâu nhất của lòng con là đạt đến niềm tin. Đó là lời cầu xin tha thiết của ông Alexis Carrel, một bác sĩ trẻ tuổi người Pháp, tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức vào một đêm khuya vắng trong năm 1903, sau khi chứng kiến phép lạ một thanh nữ được khỏi bệnh. Bác sĩ Alexis Carrel chào đời năm 1873 tại thành phố Lyon ở miền Tây Nam nước Pháp trong một gia đình công giáo đạo đức. Alexis mồ côi cha năm lên 4 tuổi và được mẹ giáo dục trong niềm kính sợ Thiên Chúa. Nhưng khi lớn lên và trở thành một sinh viên xuất sắc, Alexis bỗng đánh mất đức tin công giáo đơn sơ trong tuổi thơ của mình. Việc Alexis đánh mất đức tin một phần cũng do ảnh hưởng của chủ thuyết duy vật vô thần rất thịnh hành trong xã hội Âu Châu vào những thập niên cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Vào năm 30 tuổi, Alexis Carrel đã trở thành một bác sĩ và là giáo sư giải phẫu học nổi tiếng của phân khoa thuốc thuộc Đại học Lyon. Một ngày trong năm 1903, giáo phận Lyon tổ chức cuộc hành hương Lộ Đức dành riêng cho các bệnh nhân. Vì bị ngăn trở vào phút chót, nên một bác sĩ bạn nhờ bác sĩ Karen thay thế mình trong việc tháp tùng các bệnh nhân. Bác sĩ Karel miễn cưỡng nhận lời, nhưng tận thâm tâm, ông vui mừng vì được dịp nhạo cười và chỉ trích tận nơi những chuyện gọi là phép lạ lộ đức. Theo ông, đó chỉ là những câu chuyện nhảm nhí của những tín hữu công giáo vô học, ngây thơ và dễ tin. Trước luận cứ vô thần của ông, một bác sĩ khác cùng tháp tùng các bệnh nhân trong chuyến hành hương lộ đức năm đó vặn lại. Nhưng có những trường hợp bị ung thư, lao phổi nặng và bị mù lòa thật sự mà y khoa phải bó tay lại được khỏi bệnh cách lạ thường, khiến các bác sĩ thuộc đủ mọi quốc tịch, có đức tin hay không, đều không thể nào giải thích được. Vậy anh nghĩ sao? Bác sĩ Alexis Karen vẫn ngoan cố trả lời, chuyện không thể nào xảy ra được, chắc chắn là các cuộc khám nghiệm không được thi hành nghiêm chỉnh trước, trong khi và sau khi khỏi bệnh. Cho tới giờ phút này, các phép lạ chưa được nghiên cứu một cách khoa học. Ngoài ra, chấp nhận phép lạ tức là chấp nhận sự kiện một cách ngu xuẩn bởi vì luật lệ thiên nhiên bất biến. Tuy nhiên, trước một sự kiện tỏ tường, chắc chắn người ta bị bó buộc phải công nhận. Do đó, nếu tôi tận mắt chứng kiến một sự kiện, hẳn tôi sẽ cúi đầu chấp nhận. Lời thách thức của bác sĩ Alexis Karen được chính Đức Mẹ Maria trả lời. Trong chuyến hành hương, bác sĩ Karen được giao nhiệm vụ chăm sóc cách riêng cho một nữ bệnh nhân tên Marie Ferrand, 24 tuổi. Cô bị bệnh lao phổi ở vào thời kỳ chót và còn mắc thêm chứng bệnh sưng màng bụng đau đớn. Các bác sĩ đều bó tay và cô nằm chờ chết. Nhưng cô có một nguyện vọng sau cùng là được hành hương lộ đức. Lời van nài của cô được chấp thuận. Chuyến đi lại càng làm cho bệnh tình của cô nặng thêm. Khi đến lộ đức thì hầu như cô chỉ còn thoi thóp thở. Bác sĩ Karen đặc biệt chăm sóc cô và ông thấy rõ ràng cô có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Ông nói với bác sĩ bạn, nếu cô này mà được khỏi bệnh thì thật là một phép lạ. Lúc đó tôi sẽ tin và sẽ cắt tóc đi tu làm thầy dòng. Người ta định mang cô Marie Ferrand xuống hồ tắm, nhưng vì bệnh tình trầm trọng của cô, người ta chỉ dùng nước suối lộ đức thoa rửa trên người cô. Bác sĩ Karel luôn luôn đứng bên cạnh cô. Ông thầm thì, ôi ước gì con được giống như những tín hữu công giáo đáng thương này, biết tin tưởng vào quyền lực chữa trị của nước suối Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ hãy chữa lành cô thanh nữ này vì cô quá đau đớn. Xin Đức Mẹ cho cô sống thêm một thời gian nữa, và xin cho con được có đức tin. Bỗng chốc, bác sĩ Alexis Karen trông thấy rõ ràng bệnh nhân đang hồi sinh. Gương mặt cô từ từ trở nên hồng hào, nhịp mạch, nhịp tim đập bình thường, và cái bụng phình to tướng đang từ từ xẹp xuống. Hiện tượng lạ lùng đó diễn ra trong vòng 20 phút. Đúng 3 giờ chiều, cô Marie Ferrand nói lớn tiếng, con đã được khỏi bệnh. Người ta mang đến cho cô một ly sữa, cô cầm lấy và uống như một người bình thường. Trước sự kiện hiển nhiên đó, bác sĩ Alexis Karen đành chấp nhận, một hiện tượng bất ngờ không thể nào xảy ra nhưng đã thực sự xảy ra. Đây chính là một phép lạ. Từ sau phép lạ tại Lộ Đức năm 1903 đó, bác sĩ Alexis Karel đã từ từ trở về với đức tin công giáo và qua đời vào năm 1944. Lúc sinh thời, bác sĩ Alexis Karel đã tiến cao trên đài danh vọng, đã lãnh giải thưởng Nobel về y khoa. Nhưng khi chết, ông đã tắt thở trong đức tin đơn sơ của một đứa trẻ. Quả thật, hạnh phúc thay cho người có đức tin. Đọc kinh Thánh Mẫu La Vang, lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, đầy muôn ơn phước, ngời chói vạn hào quang. Muôn vàn thần thánh không ai sánh bằng, Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh đấng cứu độ muôn loài. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo, giữa thời ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề. Từ ấy gót chân mẹ bước đến vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác. Người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà mẹ không nhậm lời. Lạy mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời, cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin xuống phước hải hà, đoái thương con cái thiết tha van nài. xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu, đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Xin mẹ phù hộ chúng con luôn sống đức hạnh đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này xin cho chúng con được về sống bên mẹ, hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.490 kiloxích, tức là 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.